làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về vai trò của sự cầu nguyện trong chứng đạo và truyền giáo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về sứ điệp truyền giáo. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Hình bóng thập giá hiện rõ trong tôi, đầu Chúa gục xuống, dòng huyết tuôn rơi, đồi Gô-gô-tha Chúa hy sinh cứu người, tim Ngài tan tành vì tôi. Xấu xa Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu thầy, lòng bao đắng cay dần đầy, dù mãi sâu vương đó đây khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha, hình bóng thập giá còn mãi trong tôi, dù lúc sâu khổ hoặc lúc vui tươi, dù khi xa xôi sống bơ vơ giữa đời, xin nguyện tôn thờ Ngài thôi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua mộng ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu. Thầy lòng bao đắng cay dâng đầy, dù mãi sâu vương đó đây khắp nơi bất an đêm. đêm ngày. Hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha. Tưởng nhớ ngày Chúa chịu chết thay tôi, ngàn mối cảm xúc tràn lấn tim tôi, làn mi rưng rưng ước mơ được suốt đời tô đẹp danh Ngài mọi nơi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà. Vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chán hòa. Ngày tháng sẽ qua, mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mai đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy, dù mai sâu phương đó đây khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về sứ điệp truyền giáo. Một trong những sứ điệp truyền giáo nổi tiếng được ghi nhớ trong lịch sử có tựa đề Tội nhân trong tay một Đức Chúa Trời giận dữ. Bài giảng do mục sư Jonathan Edwards giảng ngày 8 tháng 7 năm 1741 ở Enfield, Connecticut, dựa trên sách Phục truyền luật lệ ký chương 32 câu 35. Khi chúng nó trượt chân, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta, vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau. Đó là Phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 35. Trước khi Jonathan Edwards kết thúc bài giảng, cả hội chúng kêu la khóc lóc xin Đức Chúa Trời thương xót. Suốt cả đêm hôm đó, tiếng kêu xin Đức Chúa Trời cứu rỗi đã vang lên trong hầu hết mọi nhà ở Enfield. Đây là trường hợp điển hình về tác dụng của sứ điệp truyền giảng được Chúa dùng đem lại lòng ăn năn. Cốt lõi của chứng đạo hay truyền giáo là sứ điệp. Có người giảng, có người dạy, cũng có người chia sẻ sứ điệp trong các câu chuyện trao đổi thân mật thông thường. Cách truyền đạt khác nhau, nhưng sứ điệp giống nhau. Mỗi tín nhân là sứ giả của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta cần biết rõ sứ điệp truyền giáo để có thể truyền đạt một sứ điệp chính xác, quân bằng, đem lại kết quả cứu rỗi cho người tiếp nhận. Cứu rỗi trước hết là cứu khỏi tội, vì vậy sứ điệp truyền giảng là về tội và về những hậu quả kinh khiếp tội lỗi để lại trên con người trong hiện tại và trong cả cõi vĩnh hằng, sẽ giúp người nghe nhận ra tình trạng nguy ngập của mình để kịp thời thức tỉnh ăn năn trước khi quá trễ. Biết những tác hại kinh khủng của tội lỗi sẽ giúp cho chúng ta cảm tạ ơn cứu rỗi quá lớn Chúa ban qua sự hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta vừa xác định rằng cứu rỗi là cứu khỏi tội và Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, đấng cứu tội nhân khỏi tội. Tuy nhiên trong đời thường, nhiều người không hề nghĩ họ là tội nhân và thấy bị xúc phạm khi chứng nhân dán nhãn tội nhân cho họ. Họ bảo rằng họ là những người công dân lương thiện và gương mẫu, chưa hề phạm pháp, chưa hề có những rắc rối gì với cảnh sát hay chưa bao giờ phải ra tòa, chưa bao giờ bị án tù. Trong gia đình họ là những người cha, người mẹ có trách nhiệm, nơi làm việc họ là những người đóng góp tích cực, làm việc có hiệu năng. Họ không bài bạc, không rượu chè, không sống bê tha, nói tóm lại, họ là những người tốt. Vì thế họ không cần sự cứu rỗi, không cần tôn giáo, không cần Chúa Cứu Thế. Sở dĩ những người này suy nghĩ như vậy là vì họ không hiểu khái niệm về tội của Kinh Thánh. Họ không biết rằng tội trước tiên không phải chỉ là hành vi mà còn là tư tưởng. Tội không chỉ là hành động mà còn là động cơ. Tội nằm trong bản chất sa ngã của toàn nhân loại kể từ Adam. Trước hết chúng ta nói đến tình trạng suy đồi của con người. Con người là tội nhân không chỉ vì tư tưởng, hành vi, hành động hay động cơ, nhưng vì về căn bản con người thừa hưởng bản chất hư hoại sa ngã từ tổ phụ. Con người đã là tội nhân trước khi phạm bất cứ tội lỗi nào. Vua David từng viết trong Thi Thiên 51 câu 5: "Tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." Tổ phụ đầu tiên của loài người là Adam sa ngã, phạm tội không vâng lời Chúa. Cho nên di thể sa ngã trong Adam đã truyền xuống cho toàn thể nhân loại, khiến cho tất cả hậu tự của Adam đều là tội nhân. Adam là đầu nguồn dòng sông nhân loại, đầu nguồn nhiễm độc, cả dòng sông nhiễm độc. Kinh Thánh ghi lại tình trạng loài người ở thế hệ ngay trước cơn hồng thủy. Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 câu 6 ghi như sau: "Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng." Đó là Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 câu 6. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chỉ rõ lòng dạ con người như ghi trong Phúc Âm Mác chương 7 câu 21-22: "Vì thật là tự trong tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng." Đó là Mác chương 7 câu 21-22. Hiển nhiên đây là một mô tả trần trụi về lòng người. Sứ đồ Phao-lô trong chương đầu thư Roma cũng ghi lại những sự thật ghê tởm như thế về con người, mà cho đến nay chúng ta là những người đã sống sau thời đại Phao-lô gần 2000 năm, có thể thấy đúng tình trạng đó ngay trước mắt khi nhìn ra thế giới xung quanh. Một giáo sĩ kể lại kinh nghiệm khi đọc Roma chương 1 trong một làng ở bên Trung Hoa. Khi ông đọc xong, một người đứng lên nói: "Ông không đọc trong Kinh Thánh của ông đâu, nhưng có người đã mách ông về làng chúng tôi, cho nên ông đến đây để làm nhục chúng tôi, rêu rao phơi bày tội lỗi của chúng tôi." Vị giáo sĩ đó đã nhận định rằng trang Kinh Thánh hôm đó đã như một tấm gương phản chiếu trung thực lòng dạ con người. Tình trạng suy đồi của con người không có nghĩa là mọi người đều xấu xa tệ hại như nhau, cũng như không phải mọi người đều phạm tất cả mọi tội lỗi liệt kê trong Kinh Thánh, nhưng chỉ nói lên rằng tội lỗi là bản chất con người và trong mỗi người đều có mầm mống của mọi tội lỗi. Có người do giáo dục, tôn giáo, đạo đức, gia phong có thể không sa đọa đến độ phạm vào những tội ác ghê rợn, nhưng không ai dám bảo rằng mình có bản chất không biết hay không thể phạm tội. Điểm thứ hai là tình trạng mắc tội của con người. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 3 câu 23: "Mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời." Thi Thiên chương 14 câu 3 cho biết: "Chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không." Sách Truyền Đạo chương 7 câu 20 công bố: "Thật chẳng có người công chính ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội." Những sai phạm trong con người liên quan đến tình trạng mắc tội, vì người là một hữu thể có lương tri, có ý thức đạo đức, nghĩa là biết đúng sai, phải trái, cho nên con người phải chịu trách nhiệm về mọi tư tưởng và hành vi của mình, không như loài vật không có lương tri, không có ý thức đạo đức, chỉ sống theo bản năng. Khía cạnh thứ ba của tội lỗi, đó là tình trạng thù địch của con người. Hậu quả của hai điều trên, tình trạng mắc tội và tình trạng suy đồi, khiến cho con người trở nên đối nghịch và phân cách với Đức Chúa Trời. Tình trạng đối nghịch này có hai mặt. Một mặt là thái độ của tội nhân đối với Đức Chúa Trời, và mặt kia là thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Trước hết, chúng ta nói về thái độ của tội nhân đối với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng khi chưa được hoán cải, chúng ta đối nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là Roma chương 5 câu 10. Còn trong thư Côlôse chương 1 câu 21 ông viết: "Anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình." Gia-cơ có những lời nghiêm khắc đối với thái độ kết bạn với thế gian: "Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù của Đức Chúa Trời vậy. Đó là Gia Cơ chương 4 câu 4. Đây chính là tình trạng của tất cả những người chưa được cứu rỗi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhận định thế nào về những người chưa tin Chúa, nhưng vẫn thường có thái độ kính trọng khi nói về trời, nói về Chúa? Họ không dám nói xúc phạm trời, mà đôi khi còn phát biểu rằng nhờ trời thương, trời giúp, trời phù hộ, cho nên họ mới được thế này, được thế khác. Những phát biểu này không thể hiện đức tin đúng nghĩa, mà chỉ là một sự đồng ý trên lý thuyết. Trong thực tế, họ giữ một khoảng cách an toàn với Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ muốn Đức Chúa Trời áp đặt giới răn của Ngài vào cuộc sống lem luốc của họ. Họ tôn trọng Đức Chúa Trời và chấp nhận Ngài, miễn là Đức Chúa Trời cứ ở yên trên trời và để họ tự do sống theo ý mình, không phải bận tâm gì đến những giới răn, công chính và thánh khiết của Ngài. Chúng ta cũng từng nghe nhiều người phát biểu bảo rằng họ chấp nhận tất cả các tôn giáo vì đạo nào cũng tốt, đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Tuy nhiên họ không biết rằng một phát biểu như thế là hoàn toàn xa lạ đối với Cơ Đốc giáo. Đạo Chúa trước hết là đạo của ân sủng và đức tin. Con người không thể do nỗ lực cá nhân hay làm công đức mà được cứu rỗi. Ân sủng cứu rỗi thể hiện bằng ơn tha tội, hóa giải quyền lực xiềng xích của tội lỗi, lại phú ban bản chất mới để có năng lực tránh xa điều ác và làm điều lành. Nhưng giá phải trả là đức tin, không phải đức tin lý thuyết suông, mà là đức tin hoàn toàn phó dâng cuộc đời cho Chúa cứu thế để giữ các giới răn bằng năng lực mới Chúa ban. Giá của đức tin thật là quyết định từ bỏ cuộc sống cũ, từ bỏ quan niệm cũ, từ bỏ nếp suy nghĩ cũ, từ bỏ lối sống cũ theo tiêu chuẩn thế gian để tôn thờ Đức Chúa Trời bằng cả linh hồn và thể xác. Đức tin đích thật là đức tin phó dâng cho Chúa chính mình một cách hoàn toàn, không giữ lại bất cứ điều gì. Không đến và không phó dâng cho Chúa bằng đức tin như thế, mà tiếp tục dùng nỗ lực cá nhân, thì con người sẽ tiếp tục ở trong tình trạng đối nghịch với Đức Chúa Trời. Mặt kia của tình trạng thù nghịch hay phân cách là thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội nhân chừng nào con người còn cậy mình và còn sống trong tội. Dù con người có lý luận thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi thực tại kinh khủng về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời xác định trong Kinh Thánh. Một Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết không thể nào có thể dung chịu tội lỗi mà Ngài chắc phải bày tỏ thái độ ghê tởm cùng cực, và vì thế, tội nhân không thể nào đứng nổi trước Đức Chúa Trời. Con người sẽ bị Đức Chúa Trời cấm cửa và ở dưới cơn thạnh nộ của Ngài. James Denny trong cuốn Giáo lý Cơ Đốc về sự giải hòa nêu lên 3 cách thể hiện cơn giận của Đức Chúa Trời trình bày trong Tân Ước. Thứ nhất, 3 lần trong chương đầu của thư Roma, sứ đồ Phao-lô dùng cụm từ Đức Chúa Trời đã phó họ. Đó là trong câu 24, câu 26 và câu 28. Chúng ta nghe lại phần Kinh Thánh này nói về cơn giận của Đức Chúa Trời trong Roma chương 1, câu 18 đến câu 32. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điều thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, Những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự không xứng đáng. Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đó là theo Roma chương 1, câu 18 đến câu 32. Sự kiện Đức Chúa Trời phó tội nhân sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình, đó là câu 24. Rồi Đức Chúa Trời phó họ cho tình dục xấu hổ, trong câu 26. Và trong câu 28, Ngài phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Là những phát biểu của quy luật thuộc linh, đó là khi con người cố ý chọn điều xấu điều ác, thì sự ác đó sẽ được cho phép đi đến tận cuối đường. Việc vận hành quy luật này là do Đức Chúa Trời để bày tỏ cơn giận của Ngài. Những con người bị phó cho sự ô uế, cho những dục vọng xấu xa ô nhục, cho một tâm trí gian ác quanh quẹo sẽ phải lãnh nhận đầy đủ hậu quả tự nhiên của con đường mình đã chọn, nhưng cũng phải ở trong đó để hứng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời trút xuống. Ở trong câu 32, dẫu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng những người phạm vào những tội liệt kê ở những phần trước đó biết rất rõ là họ sai phạm và cũng biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt bằng án chết. Đây chính là nhân chứng của lương tâm về cơn giận của Đức Chúa Trời. Như vậy lúc nào tội nhân cũng phải sống trong ý thức về sự phán xét của Đức Chúa Trời và sống dưới cơn giận của Ngài. Con người có thể phản ứng bằng thái độ cứng cỏi, chai lì, biện bạch và phủ nhận, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, hay cứ tiếp tục lao xuống biển tội sâu hơn, xa hơn, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn còn đó. Cuối cùng là cơn giận sẽ đến, và đó là ngày trung thẩm. Đức Chúa Trời sẽ trút đổ cơn giận của Ngài cho những người tiếp tục ghì mài trong tội, như ghi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 1 câu 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa. Chúng ta vừa nói đến ba khía cạnh đầu tiên về tội, đó là tình trạng suy đồi, tình trạng mắc tội và tình trạng thù địch với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến khía cạnh thứ tư, đó là sự phán xét con người. Ở phần trên chúng ta đã nói lướt qua về sự phán xét qua cơn giận của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng toàn thể nhân loại đều thuộc vào thành phần bị phán xét. Khi được tạo dựng, Adam sống trong sự giám sát của Đức Chúa Trời cho đến khi phạm tội. Roma chương 5 câu 12 cho biết, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Đó là Roma chương 5 câu 12. Chúng ta thuộc dòng giống tội nhân đã bị kết án rồi. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày chung kết không phải là để quyết định con người được lên thiên đàng hay xuống địa ngục trên căn bản đúc kết những việc lành hay những việc ác lúc còn sinh tiền. Nhưng sự phán xét đó chỉ là để bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời và để thi hành án lệnh đã công bố. Những người công chính đã được cứu chuộc qua đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không bị phán xét vì mọi tội lỗi đã được giải quyết sòng phẳng trên đồi Gô-gô-tha. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến khía cạnh cuối cùng của tội lỗi, đó là tình trạng vô vọng của con người. Con người không chỉ ở trong tình trạng mắc tội, mà cũng hoàn toàn vô vọng trong nỗ lực hóa giải tình trạng mắc tội đó. con người không chỉ ở trong tình trạng sa ngã mà cũng ở trong tình huống không thể làm gì để phục hồi lại bản chất trước khi sa ngã. Con người không chỉ ở trong tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời mà còn ở trong tình trạng không thể giải hòa với Ngài. Con người không chỉ ở trong tình trạng bị phán xét mà cũng không thể làm gì để khỏi bị kết án. Tình huống tuyệt vọng này của con người nếu có được hóa giải là chỉ qua một hành động tối thượng đầy ân sủng của Đức Chúa Trời mà thôi.
Nguyện theo bước chân Ngài vì lòng mến yêu Ngài cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Ngài đã đưa về cho lẽ sống bên yêu chân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.